Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay ngày 7 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Gấp rút hoàn thành công trình cao tốc Bắc Nam đưa vào sử dụng trong dịp lễ 30 tháng 4.
Sẽ kiểm tra toàn diện TikTok trong tháng 5 tới đây.
WHO cảnh báo làn sóng mới COVID-19 lan từ Nam Á.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 7 tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ Chính trị khẳng định việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực là góp phần quan trọng nâng tầm trí thức và sức mạnh của dân tộc, thúc đẩy đất nước nhanh và phát triển bền vững. Do vậy, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trí và toàn xã hội là phải xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức. Bộ Chính trị giao cho các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Chính trị, trình Ban chấp hành Trung ương. Cũng trong cuộc họp sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra Bộ Chính trị, 5 đoàn kiểm tra Ban Bí thư nhằm kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.
Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngày 7 tháng 4 năm 1907, 7 tháng 4 năm 2023, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội đua thuyền trên sông Thạch Hãn. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân tỉnh Quảng Trị đã tập trung tại bến sông thôn Gia Độ, xã Triệu Đô, huyện Triệu Phong để chứng kiến và cổ vũ cho các vận động viên tham gia lễ hội đua thuyền. Trước giờ khai mạc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và huyện Triệu Phong đã dâng hương dâng hoa tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.
Các nhà thầu đang huy động tổng lực để gấp rút hoàn thành công trình cao tốc Bắc Nam, kịp đưa vào sử dụng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay. Ngoài việc thảm nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo an toàn, các công nhân đang tập trung cao độ thi công các vị trí đường ngang, nút giao quan trọng. Đối với một số đường ngang nút giao đi qua các khu vực ít dân cư sẽ được thi công sau khi khánh thành để bảo đảm các khu dân cư không bị chia cắt. Theo chủ đầu tư, đến nay sản lượng thi công công trình đã đạt hơn 80%.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố khẳng định đã có đủ nguồn vật liệu xây dựng cơ bản, sẵn sàng phục vụ cho việc khởi công dự án đường Vành Đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6 này. Các địa phương đang tiếp tục tổng hợp lấy ý kiến của người dân về dự thảo chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Theo dự kiến, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phê duyệt chính sách bồi thường vào ngày 25 tháng 4 và bắt đầu chi trả đợt 1 từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong quý 1 năm 2023 đã phát hiện hơn 148.000 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, tạm giữ gần 300 xe ô tô, hơn 30.000 xe máy. Trong đó có hơn 25.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Thống kê cũng cho thấy tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương so với cùng kỳ của năm 2022.
Thông tin về vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương tại Võ Chí Công, Xuân La, Hà Nội vừa rồi. Qua lời khai của tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn cho biết, lúc đó xe ô tô gặp sự cố, dù đã dùng hết sức để đạp phanh chân, kéo phanh tay nhưng không có tác dụng. Đồng thời vì quá hoảng loạn, tài xế có thể đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh. Qua quá trình điều tra, tài xế không có nồng độ cồn, không có chất kích thích. Vụ tai nạn làm 17 người bị thương, may mắn là không có người tử vong.
Sẽ kiểm tra toàn diện TikTok trong tháng 5 tới đây. Đây là thông tin được Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra thông báo. Cụ thể, gần đây, nền tảng này có nội dung xuyên tạc về lịch sử Việt Nam, thậm chí đưa ra những thông tin lệch chuẩn đối với việc chọn nghề, chọn ngành, hướng nghiệp của học sinh, thông tin sai lệch về đọc sách hay trào lưu về nhạc chế nhảm nhí. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động của nền tảng này tại Việt Nam, đồng thời phối hợp với các bộ ngành có liên quan để đánh giá toàn diện về tác động, ảnh hưởng của TikTok đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Sau hơn một tháng triển khai hệ thống tra cứu tên miền giúp người dân nhận diện và phòng ngừa các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội, đã ghi nhận tổng cộng hơn 65.000 lượt tra cứu. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy người dân đã có sự cảnh giác hơn trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn ra ngày càng tinh vi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trước khi sử dụng dịch vụ giao dịch trên Internet, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin website, tên miền bằng cách thực hiện nhắn tin miễn phí tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại địa chỉ tra cứu tên miền.gov.vn.
Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố bị can này cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream có nội dung xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của 9 cá nhân. Các nội dung phát ngôn trên livestream và đăng tải trên Facebook đều do bị can đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng, không có cơ sở để chứng minh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phát hành phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Phiếu đăng ký có hai phần chính, gồm phần thông tin cá nhân và phần đăng ký nguyện vọng dự tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý trong phần đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 không chuyên, học sinh phải ghi rõ khu vực tuyển sinh và sắp xếp thứ tự các nguyện vọng từ 1 đến 3. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 tại Hà Nội diễn ra vào các ngày 10 tháng 6 và 11 tháng 6 năm 2023.
Năm học 2023-2024, toàn thành phố Hà Nội, số lượng học sinh chuyển cấp tăng gần 50.000 em so với cùng kỳ của năm ngoái, tập trung nhiều ở các quận nội thành như là Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, đang nỗ lực xây và thành lập mới hơn 430 trường, trong đó có 135 trường ngoài công lập và 7 trường liên cấp chất lượng cao. Tuy nhiên, thì số trường học được xây dựng vẫn ít hơn so với tốc độ phát triển của các khu đô thị cũng như là tốc độ gia tăng dân số cơ học trong nội thành.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, các trường đại học tại Cộng hòa Séc đang kêu gọi đội ngũ giảng viên, nhân viên và sinh viên gỡ cài đặt ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trên các thiết bị dùng để kết nối với mạng của nhà trường. Lời kêu gọi này được đưa ra dựa trên khuyến cáo của Cơ quan An ninh mạng và Thông tin Quốc gia Cộng hòa Séc về việc TikTok gây ra những mối đe dọa về an ninh. Bên cạnh kêu gọi sinh viên gỡ cài đặt TikTok khỏi máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động và máy tính bảng, một số trường khác còn gửi tới đội ngũ nhân viên và sinh viên khuyến nghị giải thích rõ việc TikTok khi được cài đặt sẽ tự động thu nhập dữ liệu từ lịch sử cuộc gọi, vị trí và cả danh bạ trên các thiết bị điện tử.
Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7 tháng 4 ra tuyên bố kêu gọi Australia đối xử công bằng với tất cả các doanh nghiệp, trong đó có TikTok. Tuyên bố nêu rõ lệnh cấm cài đặt ứng dụng TikTok trên tất cả các thiết bị thuộc sở hữu chính phủ liên bang Australia đã gây tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp và người dân Australia. Australia đã đối xử với TikTok khác với các nền tảng mạng xã hội khác và áp dụng các biện pháp mà hạn chế mang tính phân biệt đối xử, không xuất phát từ an ninh quốc gia của nước này. Trung Quốc cũng kêu gọi Australia tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.
Trong một diễn biến khác, đại diện của công ty OpenAI của Mỹ đã xác nhận sẵn sàng hợp tác với cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy để giải quyết những quan ngại liên quan đến ChatGPT chatbot được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Cơ quan giám sát quyền riêng tư Italy nêu rõ, chính quyền Italy không có ý định cản trở sự phát triển của AI và đổi mới công nghệ, đồng thời nhắc lại tầm quan trọng của việc tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân Italy và châu Âu. Trong khi đó, OpenAI khẳng định cam kết tăng cường tính minh bạch trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân và củng cố các cơ chế hiện có để thực hiện các quyền và biện pháp bảo vệ trẻ em, đồng thời sẽ đệ trình các đề xuất tiếp theo để cơ quan giám sát quyền riêng tư xem xét.
Báo cáo tuần của Tổ chức Y tế Thế giới cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới công bố vào ngày 7 tháng 4 cho thấy đợt dịch mới tập trung tại Nam Á có xu hướng lan nhanh sang phía Đông Nam Á và Tây Á. Theo báo cáo, trong 28 ngày qua có gần 3,3 triệu ca mắc mới được báo cáo. Dù đây là báo cáo chưa đầy đủ do số lượng xét nghiệm giảm, nhưng sự thay đổi về tỷ lệ và số ca tử vong vẫn thể hiện tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu. Trong 28 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm gần 24.000 ca tử vong vì COVID-19. Số ca mắc mới và tử vong lần lượt giảm 28% và 30% so với giai đoạn 28 ngày trước.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, với mong muốn khuyến khích và lan tỏa văn hóa đọc, một nhóm những người yêu sách đã mở ra một cửa hàng sách tại con phố nhỏ ở Hà Nội. Thế nhưng điều đặc biệt là ở đây lại không có người giám sát và cũng chẳng có quầy thu ngân, mà việc mua bán sách lại dựa vào tính tự giác của mỗi người.
Mời quý vị cùng Radio Nhân dân trải nghiệm và tìm hiểu hiệu sách độc đáo này.
Cửa hàng sách tự phục vụ với cái tên Những Vì Sao, không nhân viên bán hàng. Khách hàng tự tìm hiểu, tự lựa chọn, tự thanh toán qua ứng dụng trên điện thoại và tự thống kê những đầu sách mình đã mua. Những lời nhắn nhủ dành cho khách hàng đều được thể hiện qua những tờ giấy nốt được đặt ngay ngắn, rõ ràng trên kệ sách. Em Vương Hoàng Ngân, một khách hàng quen thuộc của cửa hàng sách tự phục vụ, chia sẻ.
Trên những cái kệ sách thì cũng có những cái dòng nốt nhắc nhở mọi người là hãy nhẹ tay với sách, hãy giữ gìn sách cẩn thận, để lại chỗ cũ. Thì đấy cũng là giúp mọi người phát huy cái tính tự giác của bản thân mình hơn và có cái trải nghiệm tốt hơn tại cửa hàng.
Mô hình hiệu sách tự phục vụ này đã mang đến một trải nghiệm mới lạ, độc đáo cho bất kỳ vị khách nào khi tới đây. Em Tùng Lâm, một khách hàng khác, cho biết.
Đến đây sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong việc lựa chọn sách và sử dụng các cái sản phẩm ở tại đây để mà nâng cao cái trải nghiệm văn hóa đọc của mình.
Theo chị Trương Thị Thu Thủy, chủ cửa hàng sách tự phục vụ Những Vì Sao, không chỉ chú trọng thay đổi đầu sách, mô hình hiệu sách hiện đại hướng vào tính tự giác của người đọc đã cho thấy một tín hiệu tích cực trong văn hóa bán hàng, mà ở đó còn có sự trung thực, tử tế của mỗi người.
Nơi chốn ấy, nó sẽ tạo ra cho người ta cái cảm giác, và cái cảm giác này nó sẽ quyết định cái hành động của người ta như thế nào. Khi cái hiệu sách này nó đang đặt để trong một cái không gian mà có thể miêu tả là nó mang đậm cái yếu tố văn hóa như thế này, thì bản thân cái người ta lựa chọn cái việc người ta đến đây, hoặc là người ta biết đến cái không gian này người ta đến, thì khi người ta bước vào đây người ta đã có một cái cảm giác khác và nó đã có một cái hành động mà nó khác rồi.
Vẫn là những cuốn sách, nhưng khi đặt ở các không gian khác nhau, chúng sẽ có sứ mệnh đặc biệt khác nhau. Và rõ ràng, để khích lệ phong trào văn hóa đọc thì cần nhiều hơn nữa những mô hình độc đáo như thế này.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.